Tướng quân Hà Đặc. Tác giả Trần Việt Quỳnh, tủ sách vàng, tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2000. Người đọc Trung Nghị. Hay tin ở Thu Vật, Yên Bình, một số đầu mục nổi lên chống lại triều đình. Tướng quốc thái sư Trần Thủ Độ cử tướng Lê Phụ Trần đem 1.000 tinh binh lên trấn thị. Đến động Cự Đà thuộc huyện Phù Ninh, Phú Thọ, tướng Lê Phụ Trần vui mừng biết chúa đạo Đinh Nhượng đã dẹp được giặc, bắt được nhiều tù binh. Bởi thế, theo lời mời của chúa đạo Đinh Nhượng, tướng Lê Phụ Trần cho quân dừng lại nghỉ ngơi. Chúa đạo Đinh Nhượng mở tiệc lớn khoản đãi tướng Lê Phụ Trần và ngỏ ý tặng thớt voi chiến thật quý. Lê Phụ Trần thấy tướng mạo chúa đạo ngổ ngáo lại khét tiếng tàn ác, trong lòng chẳng ưa nhưng không tiện từ chối. Ông bèn cho quân đóng trại, chỉ đem một toán võ sĩ thân tùy đi theo sự tiệc. Chúa đạo đặt lễ tặng voi thật uy nghi tại một khu đất bằng giữa thung lũng, bốn bề rào kín bằng những cây gỗ tròn vững chãi. Chủ cùng khách bước lên bệ đất cao, xung quanh cắm cờ lọng và các thứ giáo mát cung nỏ. Người Cự Đà tóc xõa ngang vai, áo quần toàn màu chàm. Đàn ông đàn bà đều khỏe mạnh, với nước da đỏ như đồng hun. Sau một hồi chống da gấu, tiếng tù và sừng sơn dương nổi lên đinh tai nhức óc, chúa đạo mời tướng Lê Phụ Trần bước lên ngồi song song với mình. Nô tỳ dâng lên trước sập đủ các thứ hoa quả lạ, rượu mật ong đựng trong những chiếc sừng trâu đầy ắp, thịt thú rừng nướng thơm lừng, bọc lá chuối tươi và cả một khay thuốc viện. Chúa đạo béo lành, tai đeo khuyên ngọc, cổ và tay sùng xoèn vòng vàng vòng bạc. Đôi mắt ti hí đăm đăm nhìn vị tướng triều đình. Lão thầm thán phục trước cặp mắt quắc sáng và phong thái uy nghiêm của tướng Lê Phụ Trần. Sau khi dùng sau một tuần rượu, chúa đạo Đinh Nhượng vẻ như tự đắc. Giết gà đâu cần đến giao mổ châu, bọn làm phản đó, Đinh Mỗ đã vì triều đình mà chừa xong. Thật nhọc công tướng quân đem binh lên Thu Vật. Nghe giọng điệu khoe khoang của Đinh Nhượng, Lê Phụ Trần chỉ khẽ cười, nâng bầu rượu. Chúa đạo vì triều đình trừ hại, thật đã lập được đại công. Bản quan về triều sẽ xin tâu rõ với thánh thượng, trọng thưởng cho chúa đạo. Chúa đạo hoan hỉ. Được thế, xin cảm tạ tướng quân lắm. Đình mỗ chẳng có gì, chỉ xin tặng tướng quân thớt voi chiến để dùng trong nghiệp làm tướng. Nhưng trước hết, mời tướng quân xem con voi chủ tài ra mắt ngài. Chúa đạo vỗ tay ra hiệu, tức thì ba hồi cồng nổi lên. Từ phía phải, một đám quân sĩ mở toang cánh cửa gỗ lim nặng nề, lộ ra miệng hang lớn. Một con voi mốc thích to lớn lạ lùng, có đôi ngà lệch, quăn queo như gốc cây xoắn, thong thả bước ra. Nó đi một vòng quanh sân rộng, bốn chân như bốn cối đá, in thành những hố lồ lộ trên nền đất rắn. Viên quản tượng lực lưỡng theo sau, đóng cố đỏ, tay cầm chiếc tù và. Quản tượng đưa tù và lên miệng thổi những tiếng lạ lùng. Tức thì thớt voi khổng lồ nhảy bổ thượng, cái miệng há to đỏ lòm như chậu máu rít lên một hồi ghê rợn. Nó xô về phía trước, bộ da chớp nhoang nhoáng như sóng cồn. Đột nhiên nó quỳ hai chân, cong vòi quật xuống dài hàng trượng, uỳnh uỵch như gỗ đầu. Nó lé đôi mắt trắng giã, thọc sâu chiếc ngà nhọn hoắt xuống đất, cày một vệt dài sâu quắm. Viên chúa động cười tự đắc, thớt voi chiến này trong tay tướng quân đủ để đánh tan cả đạo quân địch. Lê Phụ Trần nghe vậy, chỉ thu tay, ngồi cười chứ không nói gì. Chúa đạo quát truyền cho voi uống rượu. Đám nô tỳ vội truyền tay nhau mấy chục chiếc sừng trâu chứa rượu nặng đưa đến. Con voi vươn cái vòi dài quằn, hút rượu cuốn lên, phè vào miệng, nồng ồng ọc như dòng cuốn. Mùi rượu hăng nồng bốc lên, đôi mắt con voi đỏ sòng sọc trông càng thêm hung dữ. Chú Động nghiêng mình hút một hơi thuốc phiện rồi khoái chí. Bây giờ tướng quân xem voi đấu hổ. Voi đấu hổ, Lê Phụ Trần kinh ngạc hỏi. Có một đôi cọp tàn phá động, bắt người như bắt thỏ, tôi mới bẫy được, còn nhốt trong hang kia, hôm nay cho đấu với voi. Chú Động dứt lời bèn khoát tay, một hồi trống da gấu nổi lên, từ cửa hang phía trái một cây gỗ nặng nề được rút lên rồi hai con cọp vọt ra. Con nào con nấy lớn ngang tầm Châu Mộng. Bị giam lâu ngày, đôi cọp như phát cuồng. Chúng vươn vai ngáp hồng hộc rồi gầm lên những tiếng ghê rợn. Chợt nhận ra con voi chín đang thủ thế, đôi cọp bèn đứng sát vào nhau, cong đuôi, dạp mình xuống im lặng, không gian như lắng đọng. Chợt thật quả quyết, con voi tung vòi tiến lên phía trước. Tức thì đôi cọp chộp lên tạt vào hai sườn voi, xương móng vuốt bám chắc lấy bộ da xù xì, điên cuồng cào xé. Tuy đang say, nhưng con voi rất tinh, nó rũ mình, tiến lên một bước tránh được cả hai con cọp, thuận đà quay ngoắt lại, quăng vòi quét lia mặt đất. Không chúng, nó lùi vào sát vách núi, đề phòng cọp đánh tập hậu, chìa cái ngà nhọn hoắt đứng đợi. Đôi cọp lại xô tới đánh đợi thứ hai. Chúng cứ nhè hai sườn voi mà cào, tát, thoát bên phải, thoát bên trái, vô cùng nhanh nhẹn. Vòi chiến cũng rất ung dung, lúc lùi, lúc tiến, chân đạp, vòi quật, ngà đâm rất gọn và kín. Đôi cọp càng đánh càng điên, bộ lông xám đẫm thành màu bụi. Vòi chiến đã bị thương bên sườn, trên lưng, trước trán đã hằn những vệt cầy sâu như chém. Máu đỏ ròng ròng, chú Đạo nhổm hạt lên, rít giọng qua kẽ răng. Thúc chống trận! Lập tức, tiếng tù và, chống, chiêng, còng cùng nổi lên, nghe đinh tai nhức óc. Nghe tiếng chống, con voi bỏ thủ thế, bất chấp nguy hiểm xông bừa vào con cọp phía phải. Con cọp tránh không kịp, bị cái vòi mềm mại như rắn hổ quấn chặt, vít cổ xuống. Vòi chiến lựa thế quỳ chân, thọc ngà đâm xuyên suốt qua sườn cọp, lòi hẳn ra phía sau. Chờ con cọp hết dễ dụa, vòi chiến quay phát về phía con còn lại, đang cắn chặt vào mông nó, đôi hàm chắc như gọng kìm. Con cọp biết yếu thế, vội tìm đường tháo chạy. Bốn phía toàn là những cây cột dựng đứng. Con voi thừa thế đuổi vun vút phía sau. Cọp hết đường toan nhảy lên phía những người đứng xem trên bục đất cao, nhưng bị hàng chục mũi giáo tu tủa hất ngược trở lại. Vòi chiến đuổi kịp, quăng vòi bắt ngay lấy hai chân sau cọp, cong người liệu mạnh. Con cọp nặng mấy tạ tung bổng lên trời rồi rơi xuống đất khuỵch một tiếng. Thoát cái đã nằm bẹp dí dưới sức nặng của đôi chân voi chèn chặt. Tiếng reo mừng dậy đất, vòi chiến mình đầy máu khoan thai trở lại trước bụi đất. Chú Đạo như tỉnh cơn say, hét rất to, thưởng, thưởng cho voi uống sữa. Một hồi tù và xúc lên, quân sĩ áp giải từ ngoài vào một đoàn người, tiếng kêu khóc inh ỏi. Tướng Lê Phụ Trần sừng sốt nhìn, toàn đàn bà có con mọn bế trên tay. Lê Phụ Trần kinh hoàng hỏi chú Đạo, họ là ai vậy? Chú Đạo tỉnh khô, họ là tù nhân, quân Bổn Đạo đã bắt được khi dẹp loạn ở Thu Vật. Chú Đạo nói đến đấy thì toán đàn bà đã đi tới giữa sân. Tiếng khóc im bặt khi con voi chiến lừ lừ đến trước mặt họ. Sừng sững như một khối núi, thớt voi túm lấy một người đè xuống. Cái vòi lớn thèm khát như con đỉa ngoe nguẩy sắp lắp vào bầu sữa căng mọng của người đàn bà khốn khổ. Bỗng từ phía trong đoàn người, một chú bé vọt ra, chắn ngang trước mặt con quái vật. Thân hình chú bé nhỏ quắt, đen thui, không quần áo, chỉ có tay phải lăm lăm một cái chĩa đâm cá dài nửa sải tay. Chú bé đứng trước mẹ, chắn con voi như một con nhái bén chắn một con chăn. Toàn thân run bắn nhưng đôi mắt to, trợn tròn, sắc hơn ánh đèn. Không được uống sữa của em tao. Chú bé thét lên, giọng lạc đi. Con voi sững lại ngơ ngác, cái vòi của nó cong lên, dọa dẫm. Chú bé vẫn đứng sừng sững, không hề nhúc nhích. Tuy chú chỉ có ngọn chĩa ba đâm cá suối, nhưng lòng thương mẹ, thương em mạnh đến nỗi con voi khổng lồ, hung dữ nổi tiếng, không còn đáng sợ nữa. Hàng ngàn cặp mắt theo dõi, lo lắng chỉ trong phút giây, chú bé dũng cảm kia sẽ trở thành bụi đất. Chú Đạo rít thuốc viện liên tục, cặp mắt hao háo nhìn, vẻ khoái trá. Con voi lé mắt nhìn chú bé, rồi cong vòi dờ dẫm, xem như không có trở ngại trước mặt. Vút, ngọn chĩa ba trong tay chú bé lao ra, cắm phập vào vòi voi chín. Con voi rú lên đau đớn, lùi lại một bước, trong khi chú bé đã ngoắt ra xa, lăm lăm ngọn chĩa chọc thẳng. Con voi nổi hung lao đến, cái vòi của nó thoát cái đã quấn chặt lấy chú bé và ngọn chĩa đè xuống đất. Chân vòi to như cái cột đình sơ lên. Tướng Lê Phụ Trần biết rằng sẽ làm mất lòng chú đạo, nhưng không thể ngồi yên được nữa. Súc sinh, không được giết người! Tướng Lê Phụ Trần quát lớn, vén áo, vơ kiếm, tung mình nhảy đến trước con voi. Ông ôm xốc lấy chú bé, giằng khỏi cái vòi ghê gớm, đôi mắt nhìn chằm chằm. Thanh kiếm giơ cao, đe dọa. Con voi được hoàn tượng thét lùi lại, đứng bất động. Tướng Lê Phụ Trần sát tay chú bé, thong thả bước lại bục đất. Ông nói với chú đạo. Xin chú đạo cho ta chú bé này, ta không cần voi. Đây sẽ là vị tướng tài, quý gấp trăm lần voi chiến. Theo yêu cầu của tướng Lê Phụ Trần, chú đạo Đinh Nhượng dừng ngay việc cho voi bú sữa tù nhân. Ba mẹ con chú bé dũng cảm được đưa lên đứng sau lưng tướng Lê Phụ Trần. Thiếu phụ quỳ lạy, con cảm ơn đại quan đã cứu mạng. Lê Phụ Trần khoan dung, không phải ta mà người hãy cảm ơn chính đứa con dũng cảm của mình. Chúng tên gì, bố chúng nó đâu? Bẩm đại quan, cháu lớn là Hà Đặc, cháu nhỏ là Hà Trương, còn bố chúng đã bị ông chú đạo giết rồi. Lê Phụ Trần nén tiếng thở dài, rồi vẫy mấy người theo hầu, lấy trong cháp ra những chiếc vòng bạc sáng lóa, trao cho chú đạo và các đầu mục. Chú đạo hoan hỷ đón những tặng phẩm theo đúng phong tục kết nghĩa của dân tộc Cự Đà từ tay viên tướng Triều Trần. Cảm kích nói, tướng quân là anh em với ta. Lê Phụ Trần chậm rãi, xưa nay chúng ta vẫn là anh em, chỉ mong chú đạo từ giờ xóa bỏ hận thù, đối xử nhân từ với con dân dã là hồng phúc của triều đình rồi. Chú đạo cho ta đưa ba mẹ con Hà Đặc về kinh sư chứ. Đinh Nhượng gật gù, tướng quân muốn sao được vậy, bổn đạo đâu dám trái ý. Ngay sau đó, mẹ con Hà Đặc được cho ăn uống tử tế và hôm sau theo tướng Lê Phụ Trần hồi triều. Câu chuyện về chú bé dũng cảm, dám chặn voi dữ, bảo vệ gia đình, chẳng mấy chốc đã lan truyền trong giới hoàng tộc và triều đình. Nhiều người đến xem mặt hỏi han, chuyện trò với Hà Đặc, vua Trần Thái Tông. Trần Thánh Tông làm vua từ năm 1225 đến năm 1258. Thấy Hà Đặc, Hà Chương là tộc người Mạn, Ngược, bèn bàn với Thái sư Trần Thủ Độ. Ta có cùng chúa Thiên Thụy lập điền trang ở Bạch Hạc. Nhưng thật ra ta vẫn chưa cắt đặt được người tâm phúc để mắt tới miền biên viễn xa xôi ấy. Này có chuyện là về Hà Đặc, có thể xem là điềm trời cho. Quan Thái sư nghĩ thế nào? Thái sư Trần Thủ Độ vốn là người có tầm nhìn xa thấy rộng, liền tâu. Lão thần hiểu ý hoàng thượng muốn đào luyện Hà Đặc, Hà Chương thành tài rồi giao cho cai quản miền biên cương ấy. Thật vô cùng có lợi. Theo lão thần thấy, nên để cho tướng Lê Phụ Trần nhận họ làm gia tướng, cho học văn, học võ như giới hoàng tộc, đợi dịp dùng đến sau này. Từ ngày được đưa về sống trong phủ của tướng quân Lê Phụ Trần, thấm thoát Hà Đặc đã trở thành một chàng trai vạm vỡ, tràn đầy bầu nhiệt huyết. Ngày ngày, Hà Đặc sánh bước cùng các vị vương tôn công tử, các vị tướng lĩnh và cận vệ đến giảng võ đường, học từ binh, thư cho đến thập bát ban võ nghệ. Vốn bản tính thông minh lại chuyên cần chịu khó, chẳng mấy chốc Hà Đặc đã trở thành một võ sĩ có đẳng cấp trong những người cùng trang lứa. Và lại, ai cũng biết từ nhỏ Hà Đặc đã dũng cảm khác thường nên luôn dành cho chàng niềm cảm phục và yêu mến. Được sống trong tình thương yêu của những người xung quanh như lòng Hà Đặc không yên khi nghĩ về quê hương. Hơn ai hết, Hà Đặc hiểu rằng dưới bàn tay cai trị của tên chú đạo Đinh Nhượng, độc hiểm, người dân Cự Đà đang chịu nhiều uất ức và chuyện bất chắc lúc nào cũng có thể xảy ra. Hà Đặc cũng biết rằng triều đình xem chàng là cái vốn quý, bỏ sức đào luyện chàng để sau này trở về chấn trị miền biên viễn trọng yếu ấy. Bởi thế, khi không bận việc quân, anh em Hà Đặc thường trở về Cự Đà, sống chan hòa giữa những người dân tộc mình. Làm vậy, anh em Hà Đặc vừa chứng tỏ cho người Cự Đà thấy tấm lòng họ luôn hướng về quê hương, miền Sơn Cước, vừa khiến cho Đinh Nhượng chùn tay bởi người của triều đình vẫn luôn giám sát gã. Nhưng trong thâm tâm, Hà Đặc luôn muốn trở về quê hương với tư cách người làm chủ, dẹp yên mầm loạn để người Cự Đà được sống yên vui, hạnh phúc. Ý muốn giúp dân, giúp nước luôn canh cánh bên lòng, thôi thúc Hà Đặc nuôi chí lập công, chứ không chịu sống an nhàn giữa triều đình. Tâm sự nhiều như thế, nhưng Hà Đặc chưa dám ngỏ với tướng quân Lê Phụ Trần, bởi tuổi chàng còn trẻ quá. Vì vậy, Hà Đặc giữ vững nếp sinh hoạt, ngày học văn luyện võ, đêm đốt nến đọc binh thư, mong thành tài cáng đáng việc lớn. Đêm nay cũng như mọi đêm, Hà Đặc vẫn trong đèn trong chướng ngồi đọc sách. Khi ngọn bạch lạp mới tàn hơn nửa, Hà Đặc bỗng nghe có tiếng xe ngựa chạy rầm rập ngoài quan lộ. Hà Đặc suy tính thật nhanh, đã là giờ giới nghiêm trong thành, lại có xe ngựa nhà quan chạy vội vã thế này, chắc là không bình thường. Hà Đặc cua thanh kiếm ra khỏi chướng, thoát lên mái nhà vừa lúc xe ngựa chạy qua. Còn kịp nhận ra, người đánh xe là gia tướng của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, một kẻ nổi tiếng ngổ ngáo trong thành. Hà Đặc vội lẳng lặng bám theo. Xe ngựa chạy đến cửa đông thì bị viên quan trấn thành chặn lại. Gã gia trưởng của Chiêu Quốc Vương gằn giọng: "Ta là Trần Thông, gia tướng của Chiêu Quốc Vương đây. Ngươi chỉ là tiện quan coi thành mà dám chặn ta sao?" Viên quan trấn thành cứng cỏi: "Cho dù là Vương Tôn công tử, nếu không có mật lệnh cũng không ra khỏi thành được." Hai bên cãi vã nhau kịch liệt, không bên nào chịu bên nào, có lẽ sắp phải dùng võ lực đến nơi. Lúc này, Hà Đặc núp trên mái nhà gần đó, căng mắt quan sát phía trong của xe. Nhờ ánh đuốc sáng rực của quân sĩ đứng hai bên cổng thành, Hà Đặc đã thấy mờ mờ một bóng người sau rèm xe, hình như đang giãy giụa. Thật quả quyết, Hà Đặc như con én liệng lao từ mái nhà xuống, chui đúng qua ô cửa xe, nhẹ đến nỗi chiếc xe chỉ khẽ rung lên. Quả nhiên, trong xe có một thiếu nữ bị trói và bị nhét rẻ vào miệng. Hà Đặc cúi xuống bên cô gái đang vô cùng sợ hãi, nhẹ nhàng: "Cô cứ bình tĩnh ở đây, lát nữa tại hạ sẽ cứu cô." Hà Đặc nhảy ra ngoài đúng lúc Trần Thông vung roi ngựa quật vào đầu viên quan. Người này lùi lại mấy bước, quát quân sĩ rút binh khí ra sáng loáng. Thấy không khí căng thẳng, Hà Đặc vội bước tới, thi lễ với cả hai bên: "Tại hạ là Hà Đặc, gia tướng của tướng quân Lê Phụ Trần. Nhị vị xin hãy nghe tại hạ nói đôi điều." Hà Đặc quay sang Trần Thông, khẽ cười: "Trần huynh đang đêm ra ngoài thành chắc phải có nguyên nhân, không biết có gì hệ trọng vậy?" Trần Thông nghe Hà Đặc hỏi vậy, thầm nghĩ Hà Đặc ngại mình nên đắc chí vênh váo: "Hà huynh tiếp xúc nhiều với giới hoàng tộc, chắc cũng biết hoàng gia hay có những mật lệnh, Trần mỗ phải xuất thành cũng vì điều đó." Hà Đặc chợt ngửa mặt cười vang: "Không biết phủ của Chu Quốc Vương có mật lệnh gì mà phải bắt con gái nhét rẻ, trói lại và cho vào trong xe kín như thế? Để ngày mai ở giảng võ đường, ta thử hỏi Hưng Đạo Vương xem đó là lệnh gì." Trần Thông nét mặt từ tái chuyển sang đỏ rừ, chợt gã rút phát kiếm ra, gầm gừ trong cổ họng: "Để ta thử xem miệng lưỡi ngươi sắc hay kiếm của ta sắc hơn." Tay Hà Đặc vừa chạm vào đốc kiếm thì có tiếng thiết vang như sấm: "Đã làm trái còn muốn hành hung, để ta bắt ngươi về cho Hưng Đạo Vương trị tội." Một tráng sĩ cưỡi con tuấn mã đã xuất hiện ở đằng sau cỗ xe từ lúc nào. Có vẻ như tráng sĩ đã xuất hiện từ lâu, nhưng mọi người có mặt mải tranh cãi mà không để ý. Hà Đạt nhìn tráng sĩ qua ánh đuốc, thầm kêu trong miệng: "Ít kiêu." Lúc ấy, người gia tướng đắc lực của Hưng Đạo Vương đã tung mình từ trên lưng tuấn mã xuống. Chỉ một hiệp, Ít Kiêu đã tước kiếm, bắt sống Trần Thông, giao Trần Thông cho viên quan coi thành xài đi xong. Ít Kiêu bước lại thi lễ cùng Hà Đạt: "Hà huynh, tại hạ nghe danh đã lâu, hôm nay mới được chứng kiến khinh công của huynh." Hà Đạt cũng cười đáp lễ: "Ít huynh đến thật đúng lúc, chỉ có người của phủ Hưng Đạo Vương mới chấn trị được bọn côn đồ như Trần Thông thôi." Ít Kiêu nhún nhường: "Nếu không có tại hạ, chắc Hà huynh cũng không để cho gã lộng hành đâu." Hai người cùng nắm tay nhau cả cười. Hồi lâu, Hà Đặc chợt như nhớ ra điều gì. Tại hạ thắc mắc không hiểu Ít huynh có việc cấp chi mà phải xuất thành giữa lúc đêm khuya như vậy. Ít Kiêu thoáng chút trầm tư: "Hà huynh thứ cho, tại hạ không thể nói rõ, bởi đây là mật lệnh của Hưng Đạo Vương. Chỉ biết rằng lũ chúng ta sắp được thi thố tài năng rồi đó." Nói xong, Ít Kiêu từ biệt Hà Đặc, rồi lên ngựa xuất thành. Hà Đặc còn đứng trông theo mãi. Hôm nay, kinh thành Thăng Long sôi động khác thường. Từ nhiều ngả đường, các đạo thân binh và gia tướng của các vị vương tôn, tướng lĩnh, triều trần rầm rập chạy về giảng võ đường, hùng khí tựa như lên đến tận trời xanh. Hà Đặc cũng hăng hái trong đạo thân binh của tướng quân Lê Phụ Trần, lọc như reo lên bởi sắp được thi thố tài năng, đem sức chai giúp dân, giúp nước. Khi các đạo thân binh đã tề tiệu nghiêm trình, cơ nào đội nấy giữa sân giảng võ đường, Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn cùng các vị vương tôn tướng lĩnh mới xuất hiện trên khán đài. Hưng đạo vương dáng vẻ quắc thước như một vị tiên, đưa mắt nhìn khắp lượt hàng quân, cất giọng sang sảng. Giặc Thát lần nữa làm le xâm lấn Đại Việt. Võ ngựa cuồng loạn của chúng lần nữa định phá trụi kinh thành Thăng Long và bao làng xóm yên lành. Các người đã tận mắt nhìn thấy sứ giặc nghênh ngang giữa kinh đô, uốn tức lưỡi cú vọ, lạp nhục triều đình, đem tấm thân dê chó khinh lờn tổ phụ. Nếu không chặn tay chúng lại, nước này còn được chăng? Ta và các ngươi còn được chăng? Trong lúc quốc gia lâm nguy, nếu tướng sĩ không khổ luyện để thành xương đồng ra sắt, dương cây cung cứng, có sức khỏe bạt non, thì làm sao lúc giặc phạm vào bờ cõi, các ngươi có thể đánh sập được đầu chúng? Thế nên, từ nay, các ngươi phải khổ luyện không tiếc thân. Một người địch nhiều người, làm rạng danh cho sông núi, không hổ thẹn với tiền nhân, đã bỏ bao xương máu để dựng nước và giữ nước. Từng lời của Hưng Đạo Vương như truyền thêm dũng khí cho toàn quân. Tiếng reo hò của tướng sĩ rộ lên như rung chuyển cả giảng võ đường. Đợi cho khí thế của quân sĩ lắng xuống, Trần Quốc Tuấn hiền từ xua tay. Hôm nay, ta triệu các ngươi đến đây không phải để giảng binh thư như mọi khi. Ta muốn các ngươi thi thố võ nghệ, xem đã đủ sức đánh bại quân Nguyên chưa. Tướng sĩ thấy Hưng Đạo Vương vui, cũng hồ khởi hô to, xin đánh. Tiếng reo hò tự như không bao giờ dứt. Giảng võ đường lập tức được trang dây phân thành bãi đấu. Trần Quốc Tuấn cũng cùng các vị vương tôn tướng lĩnh xuống tận nơi lượt trận. Đầu tiên, dưới quyền điều bát của các gia tướng, từng đạo thân binh gươm giáo sáng lòe, đồng loạt múa những thế trận theo binh pháp của Hưng Đạo Vương. Bụi đất bay mù mịt theo từng thế đánh của quân sĩ. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô đồng thanh vang trời đầy khí thế. Hưng Đạo Vương khoan khoái vuốt chòm sâu đã có vài sợi bạc nói với chính mình. Có những quân sĩ thế này, Đại Việt còn sợ gì giặc Nguyên nữa? Các đạo thân binh tập trận xong, lùi xuống vài mươi bước, nhường võ trường cho các gia tướng. Hà Đặc nai nịt gọn gàng, bước vào bãi đấu đầu tiên. Đằng sau chàng là Ít Kiêu, Giã Tượng, Nguyễn Địa Lô. Thầy đều oai phong lẫm liệt. Hà Đặc thầm hiểu rằng trong võ triều này chàng phải thi thố hết sức mình mới mong các vị chủ soái hiểu chàng đã trở thành chim hồng, chim học đủ lông, đủ cánh. Môn thi đầu tiên dành cho các gia tướng là bắn cung. Hàng chục tấm bia được khiêng ra. Cách điểm ngắm có đến gần trăm bước. Ai cũng biết Nguyễn Địa Lô nổi tiếng là tay thần tiễn, chuyên dùng cây cung một tạ, có thể bách bộ xuyên xương. Vì thế, khi Nguyễn Địa Lô không vào bắn loạt đầu, không ai cho đó là chuyện lạ. Hiệu lệnh vừa truyền ra, tiếng bật dây cung kêu tanh tách. Những mũi tên xé gió lao đi, cắm phầm phập vào bia gỗ. Không có mũi tên nào, không trúng đích. Quân sĩ reo hò, tiếng reo tựa như xé nát một khoảng trời. Hết loạt bắn thứ hai, rồi thứ ba, bia gỗ đã được chuyển xa đến 200 bước. Đứng ở vạch ngắm nhìn ra, tấm bia chỉ to như quả trứng gà thôi. Bây giờ chỉ còn Hà Đặc và Nguyễn Địa Lô thi tài. Nguyễn Địa Lô bắn trước, Hà Đặc lùi lại vài bước, quay nhìn sang Ít Kiêu và nhận được một nụ cười khích lệ. Lúc này, Nguyễn Địa Lô đã xạ tiễn, Mũi tên vùn vụt lao đi, nháy mắt đã cắm trúng hồng tâm. Sức bắn mạnh đến nỗi khiến tấm bia hơi oằn xuống. Mọi người trong đấu trường đều lắc đầu lè lưỡi trước sự chính xác và sức mạnh của Nguyễn Địa Lô. Hà Đạc bước lên cạnh Nguyễn Địa Lô mỉm cười. Nguyễn huynh thật xứng danh là thần tiễn. Chẳng hay Nguyễn huynh có thể cho tại hạ mượn cây cung của huynh được chăng? Nguyễn Địa Lô thoáng chút ngạc nhiên. Chẳng nhẽ Hà Đạc siêu nổi cây cung này sao? Nghĩ thế, nhưng Nguyễn Địa Lô vẫn trao cung cho Hà Đạc và mỉm cười khuyến khích. Hà Đạc đỡ cây cung trong tay, bật thử vài cái. Chợt nhanh như chớp, Hà Đạc lắp tên kéo dây nhằm thẳng vào tấm bia của Nguyễn Địa Lô. Cánh cung uốn cong như hình bán nguyệt, võ trường im phăng phắc. Ai nấy đều nín thở theo dõi từng động tác của Hà Đạc. Phút một tiếng, mũi tên lao đi, tiếng rít gió rõ một một trong không gian im ắng. Phập, mũi tên của Hà Đạc cắm trúng hồng tâm, xẻ đôi mũi tên của Nguyễn Địa Lô và cũng khiến tấm bia oằn thêm chút nữa. Quân sĩ nhảy cả lên tung hô, tất cả như vừa chút được nỗi hồi hộp căng thẳng. Nguyễn Địa Lô nhận lại cây cung, cúi đầu khâm phục. Bắn như Hà huynh mới thực xứng danh là thần tiễn, tại hạ thấm vào đâu. Hà Đạc khiêm nhường thi lễ rồi nắm tay Nguyễn Địa Lô trở về chỗ đứng dành cho gia tướng trong ánh mắt khâm phục của mọi người. Cuộc thi tài chuyển sang môn cử nặng. Rất nhiều thớt đá đã được đưa vào võ trường. Mỗi thớt đều phải dùng mấy quân sĩ mới khiêng nổi. Tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên. Rất nhiều người đã từng chứng kiến cách đây không lâu gia tướng của Hưng Đạo Vương là Giã Tượng đã cử chiếc lư đầu ngàn cân đi quanh giảng võ đường. Mặt không hề đổi sắc và sự chú ý của mọi người lại dồn vào Hà Đạc. Mong được chứng kiến chàng so tài với Giã Tượng như vừa so tài với Nguyễn Địa Lô. Các giả tướng bắt đầu vào chỗ của mình. Như cùng hẹn trước, sau những tiếng hét vang trời, những thớt đá nặng nề được cử lên rồi bị đẩy văng ra xa vài mươi trượng. Bãi đấu của giảng võ đường rung lên như trong cơn địa chấn bởi sức nặng của các thớt đá và sức ném của các vị gia tướng. Bụi đất còn chưa kịp tan đi, quân sĩ bỗng đồng thanh, reo to, xin Giã Tượng trổ tài. Giã Tượng hơi lúng túng, quay nhìn lại khán đài, nhận được cái gật đầu đồng ý của Hưng Đạo Vương. Giã Tượng quả quyết bước tới chiếc lư đầu. Giã Tượng xuống tấn, đôi tay từ từ đưa tới, nắm lấy quai chiếc lư đồng. Những bắp thịt của Giã Tượng cuồn cuộn nổi lên sau lần võ phục. Chợt Giã Tượng quát lớn, cử chiếc lư đồng lên quá đỉnh đầu. Những bước chân của Giã Tượng bắt đầu thình thịch đi quanh giảng võ đường. Khi Giã Tượng sắp về chỗ cũ, Hà Đạc đột nhiên bước tới chặn đường. Giã huynh để tại hạ tiếp hộ một tay. Hiểu ý, Giã Tượng chợt chuyển tấn, đẩy chiếc lư về phía Hà Đạc, khuỵch. Hà Đạc dậm chân xuống đất, vận lực đưa đôi tay ra đằng trước. Có tiếng ngân vang như tiếng chuông đồng, Hà Đạc đã đón được chiếc lư, đưa lên ngang đầu, mặt không hề đổi sắc. Những người có mặt ở võ trường đều thở hắt ra. Quả tình Hà Đạc vừa trải qua tình trạng hết sức nguy hiểm nếu chàng không đỡ được chiếc lư đầu. Hội võ náo nhiệt hẳn lên khi bắt đầu phần biểu diễn võ nghệ của các gia tướng. Sân đấu được đặt rất nhiều những cây cọc bôi than đen cao khoảng ngang ngực người. Có đế và được buộc dây để có thể di chuyển, tượng trưng cho quân địch. Các gia tướng với loại binh khí sở trường sẽ bãi cọc đó cùng một lúc. Bên ngoài, một cơ lính thánh rực rất tinh nhuệ sẽ kéo vào những cây cọc để thử tài người ở trong. Khi kết thúc cuộc đấu, những vết than trên võ phục sẽ là căn cứ để phân biệt ai hơn ai kém. Một hồi trống ra gấu vang lên, các gia tướng xông vào bãi cọc đã bắt đầu chuyển động. Tiếng binh khí rút ra xoang xoảng, ánh thép ngời lên sáng loáng. Bên này, Giã Tượng sử dụng cây đại đao, tả xung hữu đột, chém đổ những thanh cọc như chém chuối. Bên kia, Nguyễn Địa Lô với ngọn giáo dài, lộn ngược lộn xuôi, đâm cọc cậy đến tận đếm. Nhưng chỗ khiến những thanh cọc đổ nhiều nhất là của Hà Đạc và Ít Kiêu. Hai người đứng gần nhau, hai thanh kiếm múa tít, lấp loáng trong không khí. Những thanh cọc cứ tiến đến gần họ là bị gãy rời. Ít Kiêu vừa múa kiếm, vừa quay sang Hà Đạc. Được chứng kiến võ công của Hà Huyền, Ít Kiêu này bái phục lắm. Hà Đặc vung kiếm chém đổ hai thanh cọc, tiến tới gần, rồi mỉm cười. Ít huynh quá khen, múa kiếm như ít huynh mới thật là tài. Hai người cùng cười, chợt Hà Đặc thấy trong lúc không đề phòng, Ít Kiêu đang bị một thanh cọc lao đến phía sau lưng. Hà Đặc hét to, tung mình nhảy sang xả kiếm chém hộ. Giữa lúc đó, Hà Đặc cảm thấy đau nhói nơi lưng, chàng đã bị một thanh cọc xô trúng rồi. Có tiếng chuông báo hiệu cuộc đấu kết thúc, các xạ tướng từ trận cọc bước ra, ai cũng có một vài vết than, chỉ riêng bộ võ phục của Ít Kiêu là vẫn trắng tinh. Quân sĩ reo ầm lên, thán phục tài nghệ của Ít Kiêu. Khi ấy, Ít Kiêu tiến tới gần Hà Đặc, xúc động. Đáng ra, người thắng cuộc lần này phải là Hà Huynh, nếu... Hà Đặc gà sang, Ít Huynh đừng nói thế, chúng ta là anh em mà. Hai người siết chặt tay nhau mà cảm thấy như đã thân thiết từ lúc nào. Hội võ kết thúc, Hà Đặc được Hưng Đạo Vương truyền gặp. Thật thân thiết, Hưng Đạo Vương ra tận cửa đón Hà Đặc, cởi mở. Nếu không có người đỡ hộ thanh cọc, võ phục của Ít Kiêu đã bị dính than rồi. Hà Đặc còn đang ngỡ ngàng, không ngờ Hưng Đạo Vương biết điều ấy thì đã nghe nói tiếp. Ta biết người sẽ là một vị tướng giỏi. Mới đây, ta được tin cấp báo, chú đạo Phủ Ninh là Đinh Nhượng, kẻ ngày xưa đã suýt giết ngươi, bị Nguyên Triều mua chuộc, đang muốn giấy binh làm phản. Nỗ ứng cho quân xâm lược, dẹp yên loạn này, ngoài ngươi ra, không ai đương nổi. Này, quan gia giao cho ngươi là chính thủ Phủ Ninh, có được không? Nỗi căm thù Đinh Nhượng tạo phản gây đau khổ cho dân làng Cự Đà sôi sục trong lòng, Hà Đặc quỳ xuống trầm giọng. Tiểu tướng nguyện gắng sức dẹp loạn, bắt phản tặc Đinh Nhượng về để triều đình trị tội. Hưng Đạo Vương hài lòng, truyền cho Hà Đặc lui. Chỉ mấy ngày sau, Hà Đặc vận võ phục màu chàm của dân tộc mình, cưỡi ngựa dẫn đầu đạo quân dưới cờ hiệu chấn thủ Phủ Ninh làm lễ xuất quân. Chu Văn Vương Trần Nhật Duật thay mặt triều đình tiến đoàn quân ra trận, ân cần cầm tay Hà Đặc, Hà Chương. Vì việc lớn, anh em ta phải xa nhau sau bao năm chung sống. Mong Hà Đặc, Hà Chương không phụ lòng triều đình, gắng lập công dâng vua để vỗ yên miền biên viễn ấy. Hà Đặc ôm chầm lấy Trần Nhật Duật. Đại vương yên lòng, báo ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ thành tài. Hà Đặc thề trung thành với triều đình, nguyện đem sức khuyển mã để làm đẹp lòng quan gia. Chỉ nửa tuần trăng, đạo quân Hà Đặc đã qua Bạch Hạc, tiến sâu vào vùng núi trùng điệp hiểm trở Cự Đà. Hay tin Hà Đặc đem quân lên đánh dẹp, chúa đạo Đinh Nhượng họp các đầu mục lại bàn kế chống đỡ. Đinh Nhượng lướt cặp mắt ti hí nhìn khắp lượt các đầu mục. Hà Đặc, Hà Chương là người dân tộc Cự Đà, thu vật. 20 năm trước, Hà Đặc đã to gan dùng xiên chống lại voi chiến của ta. Hắn lại được triều đình cho học văn võ nên không thể xem thường được. Các đầu mục nhao nhao đòi đánh ngay. Đinh Nhượng lắc đầu, khẽ nhếch nụ cười gian xảo. Nếu đánh ta sẽ thua, ta đã có kế giết hắn. Nói xong, chúa đạo Đinh Nhượng bèn truyền lệnh cho quân lính canh phòng nghiêm ngặt. Đội quân cung nỏ thiện xạ, chuyên bắn tên tẩm thuốc độc đêm ngày túc trực chờ lệnh. 500 quân của Hà Đặc, Hà Chương vừa hạ trại ngoài núi xong thì bỗng có một lá thư được bắn vào. Đích thân Hà Đặc mở thư ra xem. Đinh Nhượng tuổi đã cao, không dám trái mệnh triều đình. Nếu Hà Đặc một mình một ngựa đến diện kiến, Đinh Nhượng xin hàng ngay. Hà Đặc mỉm cười, gấp bức thư lại bảo Hà Chương. Đinh Nhượng không dám cự chiến, nghĩa là lão đã nào đúng. Không vào hang sao bắt được cọp dữ, ta sẽ đến trại Đinh Nhượng cho lão thấy bản lĩnh của Hà Đặc này. Sợ anh mắc phải quỷ kế của Đinh Nhượng, Hà Chương ra sức can ngăn mà không được. Cuối cùng, Hà Chương nhượng bộ. Nếu huynh trưởng đã quyết vào hang cọp, xin cho tiểu đệ đem quân theo tiếp ứng. Hà Đặc khoát tay. Ta đã có chủ ý, và lại hiền đệ còn trẻ người đoan dạ, đem quân đi sẽ ảnh hưởng đến việc lớn. Rồi mặc cho Hà Chương ấm ức, Hà Đặc đeo kiếm, một mình một ngựa đến động Cự Đà. Cách động chừng trăm thước, Hà Đặc đã thấy quân sĩ của chúa đạo Đinh Nhượng gươm giáo sáng lòe, cát chéo vào nhau tạo nên một lối đi nhỏ hẹp. Hà Đặc vẫn bình thản, rùi ngựa lại gần đám quân đằng đằng sát khí. Chúa đạo Cự Đà bỗng xuất hiện ở cửa chướng. Lão đã già đi theo năm tháng, nhưng vẫn rất tráng kiện, da mặt căng như bôi mỡ, Đinh Nhượng ngạo nghễ vòng tay thi lễ. Hà Đặc thứ cho ta tuổi già, không thể ra nghênh đón tận nơi, xin mời tự nhiên vào chướng. Nói xong, lão chúa động, mỉm cười, độc ác, hé tia mắt ti hí nhìn Hà Đặc. Đám quân của chúa đạo vẫn không chịu thu những gươm giáo lại, rõ ràng là không muốn nhường đường cho Hà Đặc. Vị tướng sơn cước của triều Trần mỉm cười, thong thả xuống ngựa, chợt Hà Đặc quát lên một tiếng sắc gọn, thanh kiếm đã như tia chớp rút ra khỏi vỏ. Hà Đặc lao thẳng vào lối đi do quân cự đà tạo ra. Thanh kiếm múa tít như chớp giật, lộn trước lộn sau, sáng lòe như tuyết phủ mây bay. Hà Đặc đi đến đâu, đám quân cự đà sạt xa đến đó, vũ khí rời khỏi tay chúng, rơi loàng xoàng xuống đất. Thoát cái, Hà Đặc đã đến trước mặt Đinh Nhượng, tra kiếm vào vỏ, thi lễ. Ta những mong gặp chú đạo, mừng chú đạo tuổi đã cao mà vẫn tráng kiện như thuật nào. Đinh Nhượng nét mặt hết chuyển tái, lại sang hầu, điều bộ lúng túng mời Hà Đặc vào chướng. Trong chướng, các vị đầu mục đã yên vị, nét mặt họ lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục. Hà Đặc thong thả ngồi xuống mâm tiệc của mình, chỉ có quả bầu cắt đôi sóng sánh rượu, một gáo nhỏ và một tảng thịt nai luộc đặt trên lá chuối. Hà Đặc dùng kiếm bình thản cắt một kho anh thịt cho đầy miệng rồi ngửa mặt, dùng gáo múc rượu đổ vào mũi thành thạo như bất cứ người dân cự đà nào. Đinh Nhượng ngồi ngắm viên tướng trẻ lực lưỡng, mắt sáng như sao, lộ vẻ thán phục. Bao năm sống giữa triều đình với các vị vương tôn công tử mà Hà Đặc vẫn nhớ đến phong tục của người cự đà, thật đáng khen. Lại nữa, 20 năm trước, Hà Đặc còn nhỏ đã dám chống lại vò chiến của ta, Đinh Mỗ khâm phục lắm. Cặp mắt lão chúa đạo chợt long lên đe dọa. Nhưng dù sao, Đinh Mỗ vẫn là chúa đạo Phù Ninh. Nơi đây, ta muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Hà Đặc nên biết điều đó. Hà Đặc cướp lời. Ta vốn không có ý chống lại chú đạo. Hà Mỗ chỉ phụng lệnh triều đình lên đây thuyết phục chú đạo đừng nên gây chuyện, tránh cảnh máu chảy đầu rơi. Bởi người cự đà cũng là con dân nước Việt. Phía các vị đầu mục có tiếng xì xào. Hà Đặc nói đúng. Người cự đà và người triều đình đều là con dân nước Việt, đánh nhau không tốt. Thấy Hà Đặc lật ngược lại thế cờ, Đinh Nhượng gần như gầm lên. Các đầu mục im đi. Con người Hà Đặc của giống nòi ta, nhưng cái bụng của triều đình rồi. Các ngươi hiểu làm sao được? Hà Đặc, Đinh Mỗ, không thể xem ngươi như anh em được rồi. Dứt lời, Đinh Nhượng vỗ tay ba tiếng. Từ sau rèm, hai người bận áo đen bước ra, hai thanh kiếm vụt rút ra, múa tít. Nhìn đường kiếm tinh luyện của hai võ sĩ, Đinh Nhượng khoái trá hất hàm hỏi. Hà Đặc liệu có múa kiếm được như thế chăng? Chỉ bằng hợp sức với Đinh Mỗ hưởng an nhàn phú quý có hơn không? Hà Đặc không thèm để ý đến giọng nói thách thức của Đinh Nhượng, chỉ thản nhiên, kiếm thuật khá lắm. Dám hỏi chú đạo mua những tay kiếm phương Bắc này bao nhiêu lạng vàng, hay chính họ đã dùng tiền mua chuộc chú đạo? Đinh Nhượng biến sắc mặt, vụt nhảy qua bàn tiệc, núp sau hai tên võ sĩ, quát lạc giọng, mau giết nó cho ta! Hai tên võ sĩ lúc này đã hiện nguyên hình là bọn gian tế phương Bắc, lập tức lao đến, hai thanh kiếm một trên một dưới tấn công Hà Đặc. Mặt không hề đổi sắc, Hà Đặc ung dung tút kiếm đánh trả. Ba bóng người cuộn vào nhau, tiếng binh khí va nhau chan chát, bụi đất dưới chân họ bốc lên mù mịt. Chưa đầy ba hiệp, Hà Đặc lựa thế tung mình lên cao, xả kiếm chém chết hai tên võ sĩ. Đứng bên hai cái xác san tế, Hà Đặc trông hùng dũng như một vị thần. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hà Đặc, Đinh Nhượng cuống cuồng định tìm đường chạy trốn, nhưng lão chạy đâu cho thoát, Hà Đặc đã lao đến kề lưỡi kiếm vào cổ lão. Các đầu mục cự đà xôn xao đứng dậy, mâm tiệc chợt nên nhốn nháo. Giữa lúc ấy, một toán người ăn mặc như lính cự đà xô vào chướng, bắt trói ngay các đầu mục. Người đi đầu thong thả cởi bỏ áo lính cự đà để lộ bộ võ phục của triều đình. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Hà Chương. Hà Đặc đến bên em, tươi cười khen ngợi. Em đến đúng lúc lắm. Hà Chương vòng tay thi lễ với anh rồi chậm rãi. Em đã biết sớm âm mưu của tên chú đạo phản trắc này. Anh cả vừa đi, em bèn dẫn chục người cải trang làm lính cự đà xông vào đây. Bọn binh lính ngoài kia còn chưa biết gì cả. Hà Đặc vỗ vai em thân mật. Khiển tướng không bằng khích tướng. Hưng Đạo Vương đã dạy chúng ta như vậy. Ta nặng lời với hiền đệ chỉ để cho hiền đệ của ta tức khí mà ra quân xuất kỳ bất ý, không để lộ tung tích cho bọn do thám cự đà. Như thế mới là kế sách vẹn toàn. Hà Chương cúi đầu khâm phục. Anh thật là cao kiến. Những lời của anh làm em sáng mắt ra. Hà Đặc mỉm cười, đẩy Đinh Nhượng cho Hà Chương giữ, rồi ra lệnh cho quân sĩ cởi trói cho các đầu mục. Hỡi các đầu mục, Hà Mỗ đã có nói chúng ta đều là con dân nước Việt, là anh em một nhà, phải bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm. Chỉ có Đinh Nhượng là kẻ mãi quốc cầu phinh, muốn chia rẽ người cự đà ta với triều đình. Hãy nghe Hà Mỗ, triều đình sẽ không bạc đãi tộc người ta đâu. Tất cả các đầu mục thấy Hà Đặc có nghĩa khí đều chịu hàng. Hà Đặc, Hà Chương cùng các đầu mục bèn dẫn Đinh Nhượng ra ngoài chướng. Hà Đặc bắt Đinh Nhượng quỳ xuống rồi hướng về phía binh lính Cự Đà, giọng sang sảng: "Các ngươi nghe đây, Đinh Nhượng là một kẻ xấu. Ngày xưa, lão mượn tiếng diệt giặc, bắt giết tất cả trai tráng, cho voi ăn cháo nấu bằng thịt tù binh, bú sữa của vợ con họ. Giờ đây, lão lại bị nguyên triều mua chuộc, lợi dụng người Cự Đà chống lại triều đình, suýt gây cảnh máu chảy đầu rơi. Ta sẽ cho giải lão về trù trị tội." Hà Đặc cho giải Đinh Nhượng đi rồi, chợt đổi giọng, hổ khởi: "Ta vâng mệnh triều đình lên trấn thủ Phù Ninh, cùng các ngươi lo làm nương rẫy, săn thú, bẫy chim, luyện quân để bảo vệ mặt biên cương của Tổ quốc. Ta và các ngươi có chung huyết thống, cùng sắc tộc, lẽ nào xem nhau là thù địch? Từ nay, ai bằng lòng theo ta sẽ được dung nạp không phân biệt sang hèn. Ai sức yếu muốn về với vợ con ta cho tùy tiện." Binh lính Cự Đà nghe những lời ân nghĩa ấy đều cảm kích xin được ở lại theo Hà Đặc. Bỗng từ ngoài cửa, binh lính triều đình dẫn một người mang thư của Vân Nam Kinh lược sứ gửi cho chúa đạo Đinh Nhượng, thư dục Đinh Nhượng giấy binh chống lại triều Trần. Nguyên triều sớm muộn sẽ đem binh sang thôn tính Đại Việt. Hà Đặc sai giam viên sứ Nguyên triều lại rồi mở tiệc khao quân ngay trên đại bản doanh của chúa đạo Đinh Nhượng. Tiệc vui mà Hà Đặc không hết lo.